Tức là trang 28 tăng hỏi ở nơi trần vì chư thánh nói pháp thải thuộc áo pháp chưa biết hòa thượng chỉ dạy người thế nào. Sư đáp: ở chỗ nào thấy lão tăng? Thì vị tăng mới thưa là thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp là tăng cả nhà mà không ai lãnh hội lời nói của ông tăng này. Có vị tăng khác hỏi và thỉnh hòa thượng nói. Sư bảo: ông nói ta nghe. Tức là đây là vị tăng hỏi, nghĩa là ở nơi trần này á thì vì chư thánh mà nói pháp thì cũng đều là thải thuộc việc áo pháp bên ngoài thôi. Thì chưa biết hòa thượng nó chỉ dạy người thế nào, nghĩa là có nói ra đó cũng là thuộc áo pháp rồi thôi, thì hòa thượng chỉ dạy thế nào? Sư đáp là ở chỗ nào mà thấy được lão tăng. Tức là câu hỏi ông tăng ý á là hãy có nói ra đó, thì đã nói á thì là thuộc về áo mặc rồi, thuộc về cái bên ngoài rồi, bây giờ làm sao mà không kẹt áo mặc nói xem, ý là vậy. Thì như vậy là không kẹt nơi cái áo mặc, không kẹt nơi lời nói thì chỉ dạy sao, là sư đáp là ở chỗ nào thấy được lão tăng vậy thôi, mà không có trả lời như thế nào hết. Thì chính ở chỗ này là để nghĩa là cho thấy rằng nghĩa là mình phải khéo, thấy làm sao mà gọi là thấy trước cái lời nói thì mới là thấy đến cái chỗ này, chứ còn theo cái lời nói đó là theo đuôi thì tức là thuộc về cái áo mặc, thuộc về bên ngoài thôi, mà đã là theo lời nói thì tức là người còn ở ngoài cửa, cho nên câu hỏi này cũng là câu hỏi mà thăm dò ông chủ đó. Bởi vậy mà ngài mà Vân Môn, Vân Môn mà khi mà đi đến chỗ ngài Tiếu Phong thì trước khi mà đi lên gặp ngài Tiếu Phong thì còn ở nơi cái trang trại ở cái dưới gần gần dưới núi, nhưng mà gặp ông tăng ở trên núi đi xuống thì ngài Vân Môn đó ngài mới hỏi sao mà thượng tọa lên đó mà xuống sớm, thì ông tăng nó lên vì nhân duyên không hợp mới xuống, thì ngài hỏi sao không hợp, thì ông tăng nó mới thực lại là lên hỏi ngài Tiếu Phong đó mà nghĩa là không được kế hợp. Thì ngài Vân Môn đó ngài hơi nhờ thượng tọa lên là coi như là nghĩa là nói dùng cái câu này, nhưng mà điều không được là nói của ai nói hết, đó là ngài cũng như là trình kiến giải mà trình khéo, phải không? Tức là nghĩa là thượng tọa lên á thấy nghĩa là hòa thượng mà vừa thượng đường đó, vừa ra thượng đường đó thì hãy nắm ngay cổ tay mà bảo rằng nghĩa là cái ông hòa thượng này cổ trên cổ mang gông sao không cõi đi, nghĩa là vừa thượng đường cứ nắm ngay cổ tay đó, bảo là ông hòa thượng này cái cổ mang gông sao không cõi đi vậy thôi. Thì ông tăng lên làm đúng như vậy, thì ngài Tiếu Phong là ngài biết rồi, nhưng mà ngài hỏi chứ đây là lời của ai dạy ông vậy, thì ông tăng nói lời của con. Nhưng mà ngài Tiếu Phong thì ngài thấy là ngài biết là không phải rồi, cho nên là ngài mới nói là không phải, đây là không phải lời của ông. Ông tăng nói dạ lời của con. Thì ngài Tiếu Phong ngài kêu thì dạ thôi như vậy thì đem dây gậy ra đây, đem dây gậy đây là để mà chói đánh thử coi. Hồi xưa thì không phải như bây giờ, chuyện ở trong tiền viện là cái nói sơ sơ vậy thôi, hồi xưa là đánh luôn, cho nên có những chi sự mà đánh cả tăng, cho nên đây là nghe ông hòa thượng kêu đem dây gậy lại là ông tăng này quảng hồn này, dạ thưa hòa thượng không phải cái này là của ông tăng ở dưới núi dạy con nói như vậy. Thì ngài Tiếu Phong ngài mới bảo trong chúng là hãy đi xuống dưới núi đó rước vị thiện tri thức của 500 người đến đây. Thì như vậy chỉ một câu nói thôi mà ngài Tiếu Phong biết được, nghĩa là đây là một cái bậc coi như đã sáng được đạo lý trong vai thường. Chuyện vậy là sao? Nên là mới ra thượng đường thì nắm cổ tay bảo ông già cổ bằng gông sao con cõi đi. Chính là chỗ đó là phải thấy được chỗ đó là mới vào được cửa đó. Nghĩa là ngài trình kiến giải mà trình khéo. Bởi vì á thượng đường ra thượng đường tức là bắt đầu sắp nói pháp, mà sắp nói pháp tức là có lời, có lời thì tức là trên cổ mang gông chứ gì nữa, không? Đã có lời nói thì lời nói ngôn ngữ là cái gông, là cái gông để mà cột, để mà chùm, nghĩa là buộc người. Cho nên ở đây thì ngài bảo rằng hay vừa thượng đường đó thì cứ nắm ngay cổ tay là bảo rằng ông già trên cổ mang gông sao không cởi đi, thì ngài Tiếp Phong này biết được đây là cái người mà coi như là đã thấy được cái chỗ mà trước khi nói rồi, không mới ra thượng đường chưa nói gì mà ta đã hiểu ý rồi, không? Đó. Cho nên là ngài biết được như vậy là đó là bậc coi như là thiện thức của 500 người đó. Thì chính ở chỗ này thiện tăng hỏi cũng vậy đó, thấy không? Nghĩa là ở trong trần đó mà vì chưa phá chưa thánh mà nói pháp đó thì cũng thải thuộc là áo pháp thôi, nghĩa là có nói ra cũng thuộc áo pháp thôi. Còn ở kia thì ngài nói là nói ra thì cũng là cổ mang gông rồi, cho nên sao không cởi đi đó, tức là ngài thấy trước khi nói rồi. Thì đây cũng vậy, thì như chưa biết hòa thượng chỉ dạy thế nào thì ngài Triệu Châu đó thì ngài đáp là ở chỗ nào thấy lão tăng, cái đó là cái khéo đó, nghĩa là đã biết hỏi như vậy rồi mà còn hỏi là hòa thượng chỉ dạy thế nào. Hỏi chỉ dạy thế nào tức là muốn nói rồi, hỏi là muốn nói rồi, cho nên là mà hỏi muốn nói thì sao, thì ở chỗ nào thấy lão tăng. Ông biết hỏi như vậy là khéo rồi, mà còn muốn chỉ dạy nữa thì sao? Cho nên cái câu hỏi đó là đã rõ được cái nghĩa rồi, mà bây giờ còn muốn nói ra nữa để hiểu thì biết thì sao rồi. Thì ông tăng này cũng lên lại, vậy thì thỉnh hòa thượng nói. Thỉnh hòa thượng nói tức là còn muốn nghe nữa, còn muốn nghe ngóng nữa, phải không? Đã nói giờ còn muốn nghe ngóng nữa, cho nên là ngài Triệu Châu đó ngài mới bảo tăng cả nhà mà không ai lãnh hội lời nói của ông tăng này, không? Nghĩa là cả chỉ tăng cả nhà đó mà không ai lãnh hội hết, tức là sao? Nghĩa là cả nhà đó mà cứ nghĩa là lóng nghe theo cái tiếng thôi, cứ nghe tụ nghe lóng tai theo cái tiếng thôi mà không thấy được cái ý, không? Mà cũng ở chỗ này đó mà ngài Quy Tông đó cũng có một lần ngài thượng đường ngài bảo rằng nay đây á là tôi muốn nói thiền, tất cả mọi người hãy lại gần đây. Thì đại chúng tiến đến gần liền. Nghe ngài bảo đến gần đây, tưởng đâu ngài bảo đến gần ngài nói gì để vừa đến gần. Thì ngài liền bảo mọi người hãy nghe kỹ, hạnh Quan Âm đó là khéo hiện khắp các chỗ. Chỉ nói vậy thôi, các ông hãy nghe kỹ, hạnh Quan Âm đó khéo hiện khắp các chỗ. Thì có ông tăng hỏi vậy, thế nào là hạnh Quan Âm? Sư liền khải móng tay một cái hỏi mọi người có nghe chăng, thì mọi người đều đáp dạ nghe. Thì ngài Quy Tông liền bảo cả một bọn mà hướng trong ấy tìm cái gì, cả một bọn đó mà hướng trong ấy tìm cái gì. Sư liền cầm gậy đuổi ra hết, cười lớn ra trở về phương trượng thôi. Thì chỗ đó đó, đây thì ở đây thì ngài Triệu Châu ngài bảo tăng cả nhà mà không ai lãnh hội được cái lời của vị tăng đó, nghĩa là tức là sao? Nghĩa là cả một bọn đó mà cứ hướng trong ấy tìm gì, nghe tiếng khải bóng tay rồi cứ lóng theo cái tiếng khải bóng tay đó để mà tìm, để mà hiểu, không? Nghĩa là lo hướng vào trong tiếng đó mà quên mất cái gì là cái đang nghe rõ ràng đây. Cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ tâm thiền đó mà không hay, mà cứ lo đi tìm để hiểu. Thì cái này cũng vậy, ngài đã nói như vậy rõ ràng rồi mà ông tăng còn cứ hỏi tiếp. Rồi có ông tăng khác mới hỏi thỉnh hòa thượng nói nữa. Thì sư bảo là ông nói ta nghe, ông nói ta nghe, thì vậy là thôi. Nghe là ông nói ta nghe thì ngay đó là rõ ràng rồi, còn thiếu thốn cái gì nữa mà gọi là muốn nói, muốn hiểu, tức là muốn tìm hiểu nữa, muốn mà có nói thêm một cái gì nữa tức là sao? Ông nói ta nghe ngay đó rõ ràng rồi, rồi còn bây giờ muốn nói gì nữa, không? Cho nên cũng như bây giờ đây, giờ thì đây tôi nói là với vị với nghe đó, không? Vậy thì còn muốn tìm cái gì khác nữa, nó rõ ràng vậy rồi. Mà cái chỗ này á thì ngôn ngữ làm sao mà nói đến được, ngôn ngữ làm sao nói đến được chỗ đó, cho nên đâu phải thấy được là phải thấy được cái trước khi nói là như vậy đó, cho nên đây là ngài Diệu Châu đó ngài rất là khéo léo, ngài không trả lời liền mà trả lời một cách gọi là khéo léo để cho người nghĩa là thầm nhận vậy thôi. Rồi đoạn khác có ông Tăng hỏi, khi thân mất không dấu vết, không thầy trò thì thế nào? Sư đáp, ai dạy ông đến hỏi? Tăng thưa, chẳng phải người nào khác. Sư liền đánh. Đây là câu hỏi mà cũng là khó trả lời. Khi mà thân mất á, thì không dấu vết, cũng không thầy trò nữa thì thế nào? Tức là lúc mất rồi là bật dấu vết rồi cũng không có thầy trò gì.